Xin chúng ta cùng dở ra trong công vụ các sứ đồ đoạn số 11. Lòng chúng ta bình an trong ân điển Chúa không phải chỉ là một cảm xúc mà thôi. Lòng chúng ta bình an khi chúng ta làm công việc của Chúa, đi theo mục đích của Ngài, sống đúng theo sự kêu gọi của Chúa. Đó là sự bình an đời đời mà chúng ta biết rằng chỉ có trong Chúa mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ thấy đó trong hội thánh tại Antioch và từ bài học đó đến với chúng ta để chúng ta cũng có thể đứng trong lửa truyền giáo của Chúa, đứng trong sự sai phái của Chúa, trong sự bình an biết rằng chúng ta đã làm công việc mà Chúa giao phó. Xin chúng ta cùng đọc từ câu số 19. Những kẻ đã bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-nici, đảo Chipre tại thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Syrian đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnaba sai đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Barnaba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó Barnaba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sao-lơ, tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch. Trong một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tin. Trong những ngày đó có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này sẽ đến trong đời Cơ-lốt trị vì. Các môn đồ bèn định mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Barnaba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con thấy Chúa trong lời của Ngài, thấy công việc Chúa dành cho chúng con, để chúng con bước đi trong sự vâng phục trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta có một phần suy nghĩ đặc biệt ở trong lời của Chúa, để có thể thấy được một phần nào Chúa đang làm công việc của Chúa trong hội thánh và qua hội thánh chúng ta, cũng như công việc Chúa ở tại Việt Nam. Tôi mới về hôm thứ Sáu, và hôm nay muốn trong phần này cũng trình bày trở lại cho hội thánh biết công việc như thế nào Chúa đã dùng chúng ta. Cho nên phần đầu tiên chúng ta sẽ qua lời của Chúa đây thiết lập cái căn bản cho sự suy nghĩ của chúng ta. Sau đó sẽ cùng xem qua công việc mà Chúa đang làm và tại Việt Nam và qua hội thánh chúng ta nữa. Tôi dùng cái chữ đầu tiên đó là lửa truyền giáo, mà khi chúng ta nói về truyền giáo thì chúng ta thường nghĩ những chuyện rất xa vời, nhưng mà ở đây là những chuyện rất là gần gũi với chúng ta, như là chúng ta sẽ thấy ở trong hội thánh tại Antioch ở đây. Có những cái nguyên tắc về hội thánh mà Chúa dùng cho chúng ta thấy được qua hội thánh Antioch. Chúa ban cho chúng ta phần kinh thánh này không phải chỉ là cho chúng ta thấy được một hội thánh ở trong lịch sử đã được gây dựng và sống như thế nào, nhưng những cái nguyên tắc mà áp dụng ở tại hội thánh Antioch là những nguyên tắc mà nó trường kỳ qua tất cả những năm tháng, mà có thể áp dụng trong tất cả những hội thánh trong chương trình của Chúa. Hôm nay chúng ta muốn học hiểu những điều đó. Nhưng mà vì thời gian giới hạn cho nên tôi chỉ đi rất là căn bản ở phía trên mà thôi. Dầu là ở đây khi các anh chị em thấy 5 điều thì biết là không thể nào mà học cái xong, không? Bình thường đã là không học xong rồi. Ở đây tôi chỉ muốn nói ra để chúng ta thấy được cái chiều hướng phát triển của những nguyên tắc ở đây. Đầu tiên về cái công việc truyền giáo của hội thánh, là chúng ta thấy cái việc truyền giáo là việc của hội thánh, Chúa giao cho hội thánh, và hội thánh nào cũng phải mang cái trách nhiệm này. Và Chúa trình bày điều đó, Chúa chỉ ra điều đó ở trong hội thánh Antioch. Thì đầu tiên, điểm đầu tiên đó là truyền giáo bắt đầu với tín đồ vô danh. Truyền giáo bắt đầu với tín đồ vô danh. Mission starts with nameless believers. Thứ hai, truyền giáo lan rộng với cách mạng đức tin. Truyền giáo lan rộng với cách mạng đức tin. Mission spreads with radical faith. Thứ ba, truyền giáo gây dựng với lãnh đạo đầy ơn. Truyền giáo gây dựng với lãnh đạo đầy ơn. Mission builds with able leadership. Thứ tư, truyền giáo chinh phục với học đạo, sống đạo. truyền giáo chinh phục với học đạo sống đạo, mission wins with biblical living, và thứ năm, truyền giáo tiếp tục với tình thương hy sinh, truyền giáo tiếp tục với tình thương hy sinh, mission sustains with sacrificial love. Công việc truyền giáo của Chúa ban cho hội thánh, công việc Chúa làm thì bắt đầu với những tín đồ vô danh, lan rộng với những bước cách mạng của đức tin, được gây dựng với lãnh đạo đầy ơn, chinh phục những người chưa biết Chúa bởi vì con dân Chúa học đạo và sống đạo, và được tiếp tục ở trong công việc này vì con dân Chúa bày tỏ tình thương hy sinh trong công việc của Chúa. Và chúng ta, khi chúng ta nói về truyền giáo, chúng ta nói ở trong một cái bối cảnh rất là xa lạ, dầu nó rất là gần gũi. Cái chữ truyền giáo không có gì là khó hiểu cho chúng ta, nhưng mà với cái thái độ của hội thánh nói chung đó, là người tín hữu bây giờ không nghĩ tới cái chuyện phải làm hay là phải đi hay là phải rao giảng nhiều nữa. Họ nghĩ rằng tới hội thánh để nhận, để có thể Chúa giúp đỡ, Chúa hướng dẫn, lo cái công việc gần gũi của mình, gia đình mình, và nếu có phục vụ một tí nào đó thì cũng có thể đóng góp được. Nói chung là cái tinh thần gọi là consumer, cái tinh thần hưởng thụ, nó nằm ở trong hội thánh nói chung rất là nhiều trong thời gian của chúng ta. Truyền giáo không thể hưởng thụ. Khi nói về truyền giáo thì không thể nói về hưởng thụ. Và chúng ta đặt để trước mặt mình ở trong cái gương của Antioch ở đây một sự kêu gọi lớn hơn về chuyện của mình, lớn hơn về gia đình mình, lớn hơn ngay cả về hội thánh mình. Chúa có một cái chương trình mà Chúa kêu gọi con dân Chúa tham dự vì Chúa muốn cứu những người đang lạc mất. Và để chúng ta thấy được cái nguyên tắc mà hỏi rằng một hội thánh như là hội thánh của chúng ta, Anaheim, thì làm truyền giáo như thế nào, giảng đạo như thế nào, tham dự vào công việc của Chúa như thế nào, thì chúng ta thấy ở đây những nguyên tắc rõ ràng cho chúng ta. Đầu tiên hơn hết đó là truyền giáo hay là giảng đạo Chúa hay là sống cho phúc âm của Chúa bắt đầu với những tín đồ vô danh. Đi ngay vào trong phần Kinh Thánh đó, thì đoạn câu số 19 nói cho chúng ta là những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-nê-si, đảo Chíp-rơ và thành Antioch chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Tôi muốn chú ý tới cái phần đầu tiên là cái chữ là những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên. Trước hết là chúng ta muốn thẩm định cái thời gian của hội thánh Antioch chút xíu để chúng ta hiểu cái tiến trình, vì khi hiểu rồi thì chúng ta mới thấy nó áp dụng cho chúng ta như thế nào. Vì khi đọc cái câu này thì chúng nói là hội thánh Antioch là một hội thánh đặc biệt vì đã được tạo lập lên bởi những người bị bắt bớ, những người bị bắt bớ tại thành Jerusalem về việc Ê-tiên, thì họ tới Antioch và cái kinh nghiệm đó giúp cho họ gây dựng một hội thánh đặc biệt mà có lẽ không dính líu gì tới như hội thánh như của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy về hội thánh ở Antioch, cái thời điểm đó, đây là cả chừng 10 năm sau khi cái chuyện bắt bớ nó xảy ra về việc Ê-tiên, chứ không phải là việc Ê-tiên xong là tới hội thánh Antioch. Tại vì nếu mà chúng ta bắt đầu từ đoạn số 2 khi Phi-rơ giảng bài giảng trong lễ ngũ tuần 3.000 người tin Chúa, vào trong đoạn thứ tư của sách Công vụ các sứ đồ thì sự bắt bớ nó đã tới rất nhiều rồi. Đoạn số 5 là các người lãnh đạo của tòa công luận và các người Pharisee đã bắt đầu bàn mưu để giết các sứ đồ và đã bắt đầu đánh đòn họ, như là trong câu số 40 đoạn số 5. Vào trong đoạn số 7 thì chúng ta thấy có sự ném đá của Ê-tiên là người tuần đạo đầu tiên sau khi lễ ngũ tuần. Nhưng mà bắt đầu ở trong cái sự bắt bớ này đó thì chúng ta thấy sự bắt bớ kinh khủng lắm. Nếu anh chị em dở lại với tôi trong đoạn số 8 thì chúng ta thấy điều đó. Cuối đoạn số 7 là khi Ê-tiên bị ném đá. Câu 59 nói rằng chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng lại Đức Chúa Giê-xu xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng lại Chúa xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Đó là cái móc nối mà chúng ta vừa đọc xong, đó là sự bắt bớ về dịp Ê-tiên đó. Nhưng mà nói tiếp như thế này, Sau-lô vốn ân thuận về sự Ê-tiên bị giết, trong lúc đó hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ còn hết thảy các tín đồ đều phải chạy tan lạc các miền Giu-đê và các xứ Samari. Do vậy có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội, nhưng Sau-lô làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn bà đàn ông mà bỏ tù. Nghĩa là khi ở đây là cái sự bắt bớ này bởi Sau-lô. Nhưng mà khi chúng ta vừa đọc công vụ các sứ đồ cuối cái phần chúng ta đọc đó, thì ai là người cùng với Barnabas dạy đạo ở tại Antioch? Sau-lô. Cho nên cái tiến trình chúng ta phải đo lường thì chúng ta thấy là sau khi đoạn số 8 này đó, thì tới đoạn số 9 là khi Saul Lơ gặp Chúa trên đường về Đa Mắt, Chúa làm mù mắt ông và Chúa đụng tới ông và ông trở thành được Chúa gọi làm sứ đồ cho dân ngoại. Thì sau khi gặp Chúa ở thành Đa Mắt rồi đó, thì ông để 3 năm ra ở trong sa mạc Arabia để học với Chúa. Sau đó ông lên thành Jerusalem 15 ngày theo sách Galati, nhưng mà các tín hữu ở đó rất là e ngại, không tiếp ông, cho nên ông về Tarsơ, và ông ở Tarsơ 10 năm, mười mấy năm. Cho nên chúng ta có thể nói rằng từ cái thời gian bắt bớ của Ê-tiên đó cho tới cái thời gian của hội thánh Antioch là cũng phải mười mấy năm, chứ không phải là một hai năm. Và những người bị tản lạc đó là họ tản lạc cả mười mấy năm rồi, bây giờ là nghĩa là nói về họ đó là không còn là những người tản lạc nữa, nhưng mà là những người đã định cư, đã sống, đã lập nghiệp, đã sống đời sống bình thường của họ. Nó có cái đặc điểm là như vậy, bởi vì khi chúng nói là họ là những người tản lạc ra đó thì họ đặc biệt lắm, nhưng mà là họ là những người bị hoàn cảnh bắt bớ, chạy đây chạy đó. Ở đây thì nó là người thì chạy lên xứ Phoenicia, chạy ra đảo Chipre, và có người chạy tới thành Antioch. Thì trong khi họ chạy đó, họ sống đó, thì họ cũng phải bỏ, cũng phải mất cửa mất nhà, rồi phải dẫn vợ dẫn con, rồi phải lo những cái chuyện sống bình thường của họ. Họ tới đâu cũng phải lo công việc ăn, làm ăn, cũng phải lo chuyện này chuyện kia của gia đình, tất cả chuyện sinh sống bình thường. Nhưng mà nói về cái tiêu điểm sống của họ đó thì chỉ nói một câu thôi, đó là giảng đạo cho người Giu-đa. Tóm tắt nguyên cái thời điểm của các tín hữu mà bị tản lạc đó, thì họ làm nhiều thứ, họ đối diện với nhiều cái hoàn cảnh tương tự như mọi người khác trong đời sống, nhưng mà họ làm cái điều mà tóm tắt cái cách sống của họ, hay là nguyên tắc sống của họ, hay là cái chủ đích sống của họ, thì là sao? Giảng đạo cho người Giu-đa. Nghĩa là họ sống với sự chia sẻ tin lành, họ sống để mà chia sẻ tin lành. Nó phân biệt ở cái chỗ này là cũng có nhiều người sống cuộc đời bình thường, cũng có nhiều sống cuộc đời đức tin, cũng có người cũng kiếm chỗ ăn chỗ làm, cũng giữ đạo, cũng đi nhà thờ, nhưng mà nói về cuộc đời của họ đó, thì không nói rằng họ là những người sống chia sẻ lời Chúa. Những người này đặc biệt đó, là họ mang cái tính chất đó, là khi họ bị tản lạc, họ đối diện với sự sống hàng ngày, đối diện với tất cả những điều đó, thì cái đặc thù của họ mà Chúa sử dụng là bởi vì họ vừa sống chỗ nào thì họ nói về Chúa chỗ đó. Cái chữ tiếng Việt của mình đó là chỉ giảng đạo cho người Giu-đa, chút xíu nữa thì tôi sẽ giải thích về cái chữ chỉ giảng đạo cho người Giu-đa, nhưng mà cái chữ giảng đạo này thì nó hơi dịch hơi thoáng. Cái chữ mà dịch đúng là họ chỉ trò chuyện. Cái chữ trò chuyện ở đây là không phải là họ giảng đạo đi ra tuyên bố, hay là đi ra học y xong rồi đi ra hỏi mấy câu rồi hướng dẫn. Họ chỉ rất bình thường, nghĩa là họ ở đâu gặp ai đó thì họ nói chuyện về Chúa. Họ nói chuyện về cuộc đời của họ thì họ nói về Chúa. Họ đi đâu, họ vô trường thì họ nói về Chúa, họ đi chợ họ nói về Chúa, họ sống với hàng xóm họ nói về Chúa, họ có gia đình họ nói về Chúa. Nghĩa là đây là những người sống đời bình thường, nhưng mà khi nhìn vào cuộc đời của họ đó thì mình thấy rằng họ sống cho Chúa chứ không sống cho họ. Và ở đây là những người hết sức bình thường, không có thấy tên tuổi gì hết. Những kẻ bị tản lạc thôi, không ai biết là ai hết. Nhưng mà họ là những người Chúa thành lập hội thánh ở Antioch. Vì sao? Vì họ ở nơi nào, họ sống cuộc đời chỗ nào thì họ sống cho Chúa. Chúng ta chỉ cần ngừng lại chỗ đó, bởi vì khi chúng ta nói về truyền giáo đó, thì chúng ta nghĩ làm sao? Phải đi, phải lên xứ thượng, phải đi thiệt xa, phải tới chỗ nào cho dân nghèo gì, thì có cái phần đó. Nhưng mà đây là những người mà Chúa thiết lập một cái công việc truyền giáo cả thế giới, thì họ bắt đầu với những người của hội thánh, sống thành lập một hội thánh, sống cuộc đời rất bình thường. Nhưng không bình thường ở cái chỗ là nơi nào họ sống, họ đều chia sẻ về Chúa. Chúng ta chỉ cần ngừng lại ở đó và hỏi rằng chúng ta sống cuộc đời bình thường, phải không? Cũng có đức tin, rồi cũng có công ăn việc làm, rồi cũng theo Chúa. Nhưng mà nếu mà nói về cái mực thước đo lường đời sống đức tin của chúng ta đó, là có là những người chia sẻ, nói về Chúa một cách rất là thường xuyên, bình thường trong đời sống của chúng ta. Tôi sợ là không. Cho nên đây là một cái sự nhắc nhở cho chúng ta đó, là một hội thánh, một nhóm người được Chúa sử dụng là những người đặt để vấn đề nói về Chúa là chuyện rất bình thường, rất quan trọng, và là cái đeo đuổi của đời sống người đó. Chứ không phải là một cái gọi là special project, không phải là một cái chuyện đặc biệt gì có một cái chương trình bố đạo nào đó, phải đi một cái chỗ nào đó, hay là có theo một cái chương trình huấn luyện nào đó mới làm. Cho nên nhắc lại cho chúng ta đó, đây là những người tín đồ vô danh, không có phải được huấn luyện cái gì đặc biệt, họ chỉ bị tản lạc hết, và tản lạc thì đi chỗ nào thì họ chia sẻ lời Chúa ở chỗ đó. Cho nên nó bắt đầu với chúng ta ở cái chỗ là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ thêm vài điều. Đó là họ bị tản lạc ra từ nhà thờ hội thánh tại Jerusalem. Nó không phải làm ra một cái từ một cái hội thánh mà gọi là chú ý tới mình hay là chú ý tới nhu cầu của mình. Có nhiều người thực ra ra từ một quyển sách giải kinh mà thôi, đó là có một người viết đó là tại vì hội thánh ở Jerusalem đó không chịu đi ra để mà giảng đạo. Chúa nói là bắt đầu từ Jerusalem rồi tới xứ Giu-đê rồi tới Samari rồi tới cùng trái đất, họ súng lại họ làm nhà thờ Jerusalem không, thành ra Chúa sai cơn bắt bớ tới để tản lạc họ ra. Nhưng mà nếu mà đọc công vụ các sứ đồ thì thấy đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 là họ sống rất là cho Chúa, và đoạn 5 câu 28 thì nói rằng cả thành Jerusalem đều đầy dẫy đạo Chúa mà. Tức là họ sống ở trong Jerusalem, họ làm cho cả thành phố biết Chúa. Nghĩa là một hội thánh vững mạnh ở trong cái chỗ đứng của hội thánh đó khi bị tản lạc á, thì trở thành cái công cụ của Chúa. Và những người sống ở trong cái hội thánh đó không phải là những người yếu đuối đâu. Tại vì nếu mà những người tín đồ yếu đuối khi mà bình an á, thì và khi gặp hoạn nạn thì sao? Thì yếu hơn. Những người mà không đeo đuổi Chúa lúc mà được ban cho cơ hội đó, thì khi bị đánh mất cơ hội, khi phải trả giá, tôi tưởng là không có ai mà lúc đó tiếp tục được, trừ ra là được Chúa thay đổi và bước đi. Tức là đây là những người sống cuộc đời bình thường của họ, sống làm công việc bình thường của họ, nhưng sống chia sẻ Chúa và nói về Chúa cho những người khác. Bắt đầu từ nơi đó, nếu hội thánh Anaheim của chúng ta có thể bước đi cái con đường mà Chúa sử dụng để làm công việc của Chúa đó, thì đây cũng phải là điều nói về tín hữu Anaheim. Đó là họ cũng đi làm, cũng đi sống, cũng nuôi con, cũng đủ thứ, nhưng mà họ là những người nói về tin lành. Những người sống cuộc đời bình thường, chia sẻ về tin lành của Chúa, vì họ biết đây là cái bản chất của người tin Chúa, là người sống chia sẻ về Chúa Giê-xu. Cái chữ thì nó chữ rất là bình thường, trò chuyện về Chúa Giê-xu, tâm sự về Chúa Giê-xu, gặp ai cũng trong cái nối kết đó đều nói về Chúa. Xoay qua người bên cạnh và hỏi, có không? Xoay lại lần nữa thì nói, nên có. Vì cũng hơi khó trả lời. Điều đó chúng ta ai cũng hiểu hết. Nhưng mà cái như tôi nói, cái sự khác biệt là hội thánh Antioch là những người làm. Có cái câu tiếng Anh á, thì nói như thế này, ở những người Antioch á, là they are the unknown for the unsaved. Tôi có thể dịch tạm là những người vô danh cho những người vô tín. Là những người vô danh, xin lỗi, để xuống lấy ly nước. Những người vô danh đó thì họ đi đâu họ cũng nói về Chúa hết. Cho nên khi gặp những người vô tín ở chỗ nào, những người không biết Chúa ở chỗ nào, họ đều chia sẻ về Chúa hết. Và đó là cái điểm đặc thù cho hội thánh. Điểm đầu tiên mà chúng ta mong mỏi cho Anaheim, đó là chúng ta ở đâu đều có thể sinh hoạt và sống nói về Chúa ở chỗ đó. Điểm thứ hai đó là họ sống bởi đức tin, nhưng mà tôi dùng cái chữ ở đây là lan rộng với cách mạng đức tin. Bởi vì cái cách họ sống với đức tin rất là đặc biệt, nhưng mà chúng ta thấy ở đây mà Chúa dùng họ. Đó là cái câu vào thành Antioch chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Siren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Ở đây thì nói rằng hội thánh Antioch là cái hội thánh mà bắt đầu truyền giáo cho người Greek, tức là người Hy Lạp. Chúng ta chỉ cần dở lại đoạn số 10 thì chúng ta thấy ở trong đoạn số 10 câu chuyện gì? Câu chuyện Chúa cứu nhà Cọt Nay, đúng không? Chúa dùng Cọt Nay là người La Mã, là người ngoại bang. Và để có thể cứu nhà Cọt Nay thì đây là điểm mà Chúa phải làm, đây là những điều Chúa phải làm. Đó là thứ nhất là Chúa sai thiên sứ đến với gia đình Cọt Nay. Phải sai thiên sứ tới để nói rằng cho họ có sự hiện thấy, biết rằng Chúa quan tâm đến sự cứu rỗi của họ. Sau đó là sao? Chúa phải làm sao? Chúa phải sai kêu gọi sứ đồ Phi-e-rơ là sứ đồ trưởng, tổng liên của mình đó, thì ổng là hội trưởng đó, thì hội trưởng đó của hội thánh Jerusalem phải cho sứ đồ Phi-e-rơ ba lần sự hiện thấy, nhắc đi nhắc lại cho ông đây là ý của Chúa để cho ông có thể bước ra khỏi cái khuôn khổ của ông để mà đi giảng đạo cho người cột nây, cho gia đình ông cột nây. Khi ông tới gia đình đó, nếu mà chúng ta nghe cái câu ông nói thì chúng ta hiểu cái vấn đề. Vào trong câu số 27, khi ông nói với người cột nây đó thì ông đương nói chuyện với cột nây, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại ở trong đoạn số 10. Người nói cùng chúng rằng, người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Người Giu-đa không bao giờ tới nhà người ngoại quốc. Người Giu-đa không bao giờ trò chuyện, không bao giờ đem tin lành, không bao giờ chia sẻ gì hết với người ngoại quốc. Ngay cả sứ đồ Phi-e-rơ là người biết Chúa, đi theo Chúa, là lãnh đạo hội thánh. Mà ba lần Chúa nói là phải đi không có ô uế, phải đi không có ô uế, thì ông mới có thể bằng lòng đi được. Khi ông đi về thì chuyện gì xảy ra? Xin dở tới đoạn số 11. Khi ông về sau khi ở nhà cột nay về đó, thì các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoài cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Jerusalem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người mà rằng, ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Tức là bây giờ cáo trách Phi-e-rơ, mà không phải là chỉ cáo trách thường thôi, họ gây một cái sự bùng nổ khó khăn đến nỗi phải triệu họp một cái buổi họp lớn ở tại Jerusalem, một cái hội đồng bất thường ở trong hội thánh, để làm sao cho Phi-e-rơ giải thích rằng đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Ông giải thích ở trong đoạn câu số 17 như thế này: sau khi đã trình bày những cái sự hướng dẫn của Chúa là Chúa đã sai sự hiện thấy, Chúa đã sai thiên sứ, Chúa đã đem những người tới, rõ ràng đây là cái bàn tay của Chúa, thì câu số 17 ông nói: vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được. Ông nói là nếu mà mấy anh em muốn gây sự tôi á, thì lên gây với Chúa đi. Cái chuyện mà tới với người ngoại, giảng đạo cho người ngoại ra khỏi khuôn khổ của người Giu-đa không phải chuyện của tôi. Anh em muốn gây lên gây với Chúa, tại vì rõ ràng đây là Chúa hướng dẫn. Thì chúng ta thấy câu kế tiếp là như thế này: tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận. Cái chữ thỏa thuận của mình thì nó nhẹ lắm, đều im lặng, đều im xuống, không gây nữa đó. Rồi trước họ gây dữ lắm, quieted down, họ gây tới nỗi mà bây giờ sau khi nghe rõ ràng là anh muốn gây lên gây với Chúa chứ không gây với tôi nữa đó, thì họ mới im. Lúc đó họ mới biết rằng đây, chấp nhận rằng đây là cái con đường của Chúa. Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự an năng cho người ngoài để họ được sống. Đó là cả một cái bước nhảy vọt rất lớn, rất khó khăn của đức tin ở tại hội thánh lớn là hội thánh Jerusalem, với sứ đồ lớn là Phi-e-rơ, để có thể chỉ nói chuyện với người ngoại về Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu mà thôi. Thì chuyện gì xảy ra ở Antioch? Câu 20: trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Siren đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền tin lành của Đức Giê-xu cho họ. Ở đây thì những người này á, họ có bạn là người Greek. Họ nói bây giờ mình có bạn với người Greek, bây giờ không nói về Chúa sao? Phải nói chứ. Rồi họ cứ tự nhiên nói về Chúa. Họ làm như là họ không có biết gì hết trơn. Tôi nghĩ là họ biết vấn đề chứ không phải không. Nhưng mà họ nói, có cái lý nào mà mình không nói với người Greek? Tại sao mình phải giữ trong cái khuôn khổ đó? Mình có bạn, mình có người. Cho nên họ bắt đầu nói chuyện với những người Greek. Vì là sao? Vì quê ở Chipre, Siren đến thành Antioch. Cho nên họ có cái bối cảnh, họ có cái tiếng nói, cho nên họ bắt đầu đi ra khỏi cái khuôn khổ, cái bốn cái góc tù của hội thánh á, để mà có thể đi ra phá vỡ cái bức tường đó, làm công việc của Chúa. Rất bình thường nhưng là rất khó khăn. Và đây là cái chỗ mà chúng ta phải hỏi rằng nhiều hội thánh, chứ không phải là ở đây, cho chúng ta thấy rằng rất nhiều hội thánh đứng ở trong bốn bức tường của hội thánh mình, làm công việc rất bình thường của hội thánh, cũng ca tụng, cũng hoạt động, cũng làm nhiều chuyện, nhưng mà không bao giờ phá vỡ được ra khỏi cái bốn bức tường đã ngăn chặn lại. Giống như là Chúa phải lấy cái búa lớn mà Chúa đập vào trong hội thánh Jerusalem để cho họ thấy rằng công việc của Chúa đi ra khỏi cái môi trường của hội thánh riêng của mình, mà tới với những người Chúa đang muốn cứu. Ở Antioch là các tín hữu nhảy một cái bức nhảy vọt này, tôi dùng cái chữ cách mạng đức tin thì cái chữ cách mạng nó hơi lớn, nhưng mà thiệt ra là đúng đó. Nghĩa là xoay chuyển cả một cái hệ thống, xoay chuyển cả một cái nguyên tắc mà họ áp dụng lúc đó, phá vỡ tất cả những cái truyền thống để làm gì? Để làm công việc mà Đức Chúa Trời muốn làm. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là họ bước cái bước này, nhưng mà cái điểm tôi muốn so sánh đó là cái chữ phía trên đó là cái chữ chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi, nghĩa là chỉ nói chuyện về Chúa, người Giu-đa tâm sự chia sẻ, nói cái chuyện rất là thông thường. Cái chữ mà dùng ở trong câu số 20 là truyền tin lành của Đức Giê-xu cho họ. Thì cái chữ truyền tin lành này là cái chữ giảng dạy có hệ thống. Tức là cái vấn đề của họ đó là khi họ bước ra khỏi cái khuôn khổ của người Giu-đa để mà đến với người ngoài đó, họ có một cái chương trình, họ có một cái hệ thống, họ có một cái sự thẩm định rõ ràng, đây là cái công việc của Hội Thánh để làm. Giờ nói bắt đầu với là cái sự nhận biết rằng mình có bạn, mình có những người đến từ đảo Chipre, Siren này kia, có cái khuynh hướng và có cái khả năng để trình bày lời Chúa với những người Hy Lạp này. Nhưng mà Hội Thánh Antioch thì sao? Tạo cái chương trình, tạo cái con đường, thành ra một cái gọi là cái mục vụ của Hội Thánh, a ministry của Hội Thánh là để giảng đạo cho người Greek. Một bước rất lớn, đi rất là bình thường ở trong hội thánh Antioch. Vì thế ở đây thì Chúa câu số 21 nói rằng tay Chúa ở cùng với mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Vấn đề là họ đang làm cái công việc Chúa đang muốn họ làm, và họ làm bởi vì họ nhạy cảm với Chúa, họ nhạy cảm với nhu cầu của hoàn cảnh chung quanh, họ thấy những người cần Chúa và họ bắt tay làm. Vì sao? Họ biết đây là cái chương trình của Chúa, cho nên tay Chúa ở với họ và những người tin Chúa rất nhiều. Nghĩa là họ là những người can đảm thay đổi, những người phá vỡ ra những cái truyền thống của con người giữ lại. Cho nên có lẽ tôi muốn ngừng lại và hỏi rằng nếu mà đời sống của riêng của chúng ta nó có những cái chỗ nó cầm giữ mình mà nó không cho mình phá vỡ ra để mà nghĩ tới cái công việc Chúa, thì chúng ta cần xem lại. Tại vì nhiều khi vấn đề rất là đơn giản. Tôi ở Cali, mấy chỗ khác lạnh, mấy chỗ khác nóng, mấy chỗ khác dơ. Maybe cái chuyện ở Cali nó là một cái nó gò mình lại, mình không làm gì được khác hơn. Hay là cái chuyện tôi bận, hai vợ chồng đi làm đâu có giờ nào nữa. Có thể bỏ mất người đi làm đi để có giờ thay đổi cái đời sống đi. Nó là như vậy, cái tiêu chuẩn sống của mình nó xuống làm sao? You know, start of living, standard of living nó xuống làm sao? Thì cho nó xuống đi chứ. Cho nó xuống, may ra nó phá vỡ một vài cái bức tường mà đang ngăn chặn lại đời sống của mình, đang ngăn chặn lại hội thánh mà không có thể bước ra làm công việc của Chúa chứ. Phá vỡ một vài cái chỗ đang giữ mình lại, phá vỡ một vài cái hệ thống suy nghĩ mà hồi nào giờ mình không có suy nghĩ ra được. Vì sao? Vì mình đang đi cái con đường chật hẹp của đức tin mà phải nhảy vọt những bước để Chúa dùng. Một số những người trẻ đó thì nếu mà mình không suy nghĩ khác hơn, mình đeo đuổi công ăn việc làm, đời sống gia đình y như những người ở ngoài. Phải phá vỡ cái đó chứ. Phải phá vỡ để hỏi rằng nếu tôi lấy lập gia đình thì tôi lập gia đình để làm gì? Nếu tôi đi học cái môn đó để làm gì? Có dính líu tới nước Đức Chúa Trời hay không? Có làm được công việc của Chúa hay không? Anh chị em là những người có cha mẹ đó. Mình làm công việc của mình để làm gì? Nuôi con để làm gì? Hay là nuôi con cũng giống như mọi người khác? Hay là nuôi con để con cái trở thành những người hầu việc Chúa, làm công việc mà Chúa sai phái? Phải phá vỡ những điều đó chứ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng bắt đầu với những tín hữu vô danh như chúng ta vậy thôi, nhưng nhảy những bước vọt của đức tin để có thể sống ở trong chương trình của Chúa, trong chương trình của Chúa để thực hiện công việc của Chúa một cách rất bình thường, nhưng là một cách cách mạng rất là lớn. Nghĩa là Hội Thánh Antioch trở thành cái môi trường thay đổi. Khi Chúa muốn làm cái công việc giảng tin lành cả thế giới đó, thì Chúa lại không có dùng Hội Thánh Jerusalem để mà làm những bước nhảy vọt đó. Nuôi ra tới Judea, Samari, nhưng mà khi ra tới cùng trái đất đó, thì Hội Thánh Antioch lại là cái căn bản để làm công việc đó. Từ nơi đây ra Barnaba, ra Phaolô, ra Sila, ra những người mà Chúa gửi đi trong các chuyến truyền giáo thì sao? Sau khi những chuyến truyền giáo đó thì họ trở về với Antioch Và từ Antioch đó thì họ được gửi ra một lần nữa để công việc của Chúa khắp mọi nơi. Cho nên có lẽ chúng ta hỏi một vài điều ở đây để mình suy nghĩ. Chúng ta đang có bị trói buộc về những vấn đề ích kỷ quá trong đời sống không? Những cái nhìn nhỏ hẹp quá của đức tin hay không? Những cái sự chú ý về mình quá không? Nếu mà có, đây là cái thời gian mà chúng ta cần ngừng lại. You know, tôi tới tuổi này rồi, nếu mà không làm công việc Chúa nữa thì còn cái gì nữa để mà làm, hay là chờ cái gì nữa để mà làm, cần phải phá vỡ cái gì nữa để mà đi. Cho nên bước đường của đức tin, nhưng bước can đảm, tiếng Anh thì gọi là scale the wall đó, leo tường mà ra đó. Abraham có lẽ phải leo tường mà ra, có lẽ phải phá vỡ một vài cái sự quan niệm yên ổn của mình để mà có thể hy sinh sống ở trong cái chỗ mà Chúa sử dụng được. Và đó là truyền giáo bắt đầu của tín đồ vô danh cách mạng đức tin. Và tôi muốn ngừng lại ở chỗ đó, tại vì đi nữa thì là khỏi nói chuyện Việt Nam. Nhưng mà để tôi nói rất nhanh về ba cái điểm tới, rồi tôi muốn dùng thời giờ để áp dụng những điều này vào trong sự suy nghĩ của chúng ta hôm nay. Truyền giáo gây dựng với lãnh đạo đầy ơn. Khi hội thánh đã bắt đầu đi với những người tín đồ bước đi bởi đức tin, thì Chúa cho thêm sự huấn luyện và sự hướng dẫn. Chúa đem tới trong hội thánh những người lãnh đạo đầy ơn Chúa. Câu số 22: tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnabas sai đến thành Antioch. Khi người đến nơi thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Barnabas thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Chúng ta để ý ở phía trên, sau khi những người con dân Chúa phá vỡ những bức tường thành trụ của đức tin thì sao? Thì số câu số 21, số người tin trở lại cùng Chúa rất nhiều. Đến khi mà hội thánh được có người lãnh đạo thì lại nhắc lại điều đó. Đó là bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Nghĩa là hội thánh phát triển tới một cái chỗ mà phải có người lãnh đạo hướng dẫn để mà chỉ dạy và điều động công việc của Chúa. Cho nên đó là điều hết sức là quan trọng để hội thánh có thể bước vào công việc làm công việc truyền giáo của Chúa, giảng tin lành. Cho nên Chúa đang gây dựng những người lãnh đạo trong hội thánh chúng ta, trong các ban ngành, trong các công việc Chúa giao phó. Anh chị em là những người nhận biết trách nhiệm đó, nhận thấy cái gánh nặng đó. Chúng ta kêu gọi là rise up, đứng dậy, bước ra, phá vỡ những cái đang gò bó mình để có thể gánh vác công việc của Chúa. Vì công việc của Chúa không thể phát triển nếu không có người của Chúa. Nếu không có người gánh vác công việc thì không có mục vụ nào hết. Chúng ta nói cái nguyên tắc ở Anaheim là no ministry without minister. Có nhu cầu đó nhưng mà không có ai đứng ra gánh đó, thì không làm. Vì sao? Vì không có người lãnh đạo, không công việc sẽ không làm dài lâu. Cho nên ở đây chúng ta cầu nguyện để Chúa ban cho hội thánh có những người lãnh đạo đầy ơn Chúa trong tất cả các tầng lớp công việc của Chúa, để người đầy ơn Chúa, đầy Đức Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin, thì sao? Kết quả là rất đông người theo Chúa. Nhưng Barnabas hiểu một điều, đó là công việc Chúa nó được gây dựng trên một cái nền tảng rõ ràng, đó là nền tảng học lời Chúa. Cho nên cái phần kế tiếp đó là truyền giáo chinh phục những người chung quanh đó. Vì sao? Vì tín hữu học đạo và sống đạo. Kế đó Barnabas đi đến thành Tarsơ để tìm Saul, tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch trọn một năm. Hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tin. Barnabas hiểu một điều là hội thánh chỉ phát triển khi con dân Chúa biết lời Chúa. Có cái căn bản trong lời Chúa thì mới phục vụ, còn không nó chỉ làm một thời nóng một chỗ giống như lửa rơm vậy, ào 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 rồi cháy tiêu hết rồi không có gì ra gì hết. Và đó là cái điểm mà chúng ta phải rất cẩn thận, vì hô hào làm việc, làm một chuyện mà không học lời Chúa là sẽ chẳng ra gì. Cho nên Abraham mà có thể bước đi trong cái công việc mà Chúa giao phó chúng ta, các anh chị em phải biết lời Chúa, chúng ta phải có cái chỗ hệ thống học lời Chúa. Ở đây nói làm sao? Là trọn một năm, không phải là một tuần lần đầu họ học, hay là học sáng chiều tối đó. Họ học lâu nhiều lắm, nhiều lớp lắm, dạy dỗ rất nhiều người, dạy dỗ nhiều người. Tôi tự hỏi là không biết là như ở Anaheim này mình tổ chức một cái lớp học kinh thánh, thêm bữa nữa học kinh thánh nữa, nhiều người tới không? Hay là học gì học hoài, giảng đã dài hôm Chủ nhật rồi, giờ còn học cái bữa nữa giảng thêm nữa là ai chịu cho nổi, có không? Bây giờ thì không dám nói có, nhưng mà về nhà chắc nói nhau có gì. Thì rất là căn bản, nếu mà có người dạy học, có lớp học mở ra, anh chị em tới không? Tới lâu dài không? Tại vì cái đó là căn bản, nếu chúng ta không có điều đó, chỉ hăng một lúc sẽ không làm chuyện gì được lâu dài, cho tới khi có một cái hệ thống hiểu biết lời Chúa sâu nhiệm. Vì chúng ta nói gì về Chúa nếu chúng ta không biết? Chúng ta thấy không thấy Chúa Giêsu trong lời của Chúa thì chúng ta chia sẻ với ai về Chúa Giêsu được? Cho nên cái căn bản của hội thánh là để làm công việc của Chúa, hội thánh phải biết lời Chúa, những người con dân Chúa phải học lời Chúa. Chúng ta có thể đo lường cái hiệu quả của một hội thánh trong cái khả năng biết lời Chúa và cái sự dấn thân học lời Chúa của con dân Chúa. Cho nên mỗi lần tôi nghe nói học gì mà học hoài, hay là học là tôi biết là mình bệnh à. Đúng không? Bệnh nghĩa là nói thì hiểu chứ không phải không hiểu, nhưng mà cái người bệnh tâm linh mới nói điều đó. Cái người mà thực sự yêu mến Chúa thì không có nói là học gì học hoài, cho tôi học thêm. Cho nên ở đây chúng ta thấy điều đó. Và ở tại Antioch không phải chỉ học thôi, họ sống đạo. Cho nên tại Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ, người ta bắt đầu gọi môn đồ là những người theo Chúa, là những Corinthian Christian, là đời sống của con dân Chúa thay đổi, chứ không phải là Chủ nhật tới nhà thờ rồi về rồi y như không. Tại vì sao? Họ sẽ sống nói tin lành, họ sẽ sống cho đạo Chúa, họ sẽ sống với mục đích mới, cho nên có một sự thay đổi rõ ràng trong đời sống của họ. Phần tới thì chúng ta thấy họ sống chia sẻ trong tình thương hy sinh. Vì khi họ nghe có sự đói kém trên đất, và khi nhớ tới anh em ở tại xứ Giu-đê thì sao? Thì họ, các môn đồ bèn định, nghĩa là trong lòng của họ nhất quyết mỗi người tùy sức riêng mình gửi món tiền giúp đỡ cho anh em ở xứ Giu-đê và làm thành việc đó. Không phải chỉ nói là tôi có ý định, hay là tôi thương quá, hay là tôi dâng ít. Họ làm cho thành cái công việc đó, nghĩa là họ hy sinh để giải quyết vấn đề tại Giu-đê. Nghĩa là một hội thánh chia sẻ, một hội thánh biết lo, một hội thánh có thể gửi ngân khoản, gửi tiền dân, gửi cái sự lo lắng của mình để những chỗ khác có nhu cầu được sự an ủi, được sự giúp đỡ vì lòng yêu thương. Cho nên là hội thánh ở đây chúng ta thấy những tín đồ sống trong hoàn cảnh của mình, sống bởi đức tin, sống vượt ra những cái bức tường trói buộc của mình qua hệ thống suy nghĩ, qua tất cả những thói quen, qua những truyền thống của con người, phá vỡ những điều đó để sống cho Chúa, và sống ở trong sự lãnh đạo của những người được Chúa ban cho trong hội thánh, và chăm lo để học đạo và sống đạo, và hy sinh cuộc đời của mình, hy sinh những gì mình có để công việc của Chúa. Và vì thế Antioch là cái hội thánh Chúa dùng thay đổi toàn diện thế giới. Chúa dùng hội thánh Antioch để gửi các phái đoàn truyền giáo đi qua Âu Châu, và từ Âu Châu các đạo của Chúa đã được lan ra tất cả cùng trái đất. Nên chúng ta hỏi rằng một hội thánh như Anaheim làm được gì? Tôi tưởng nếu mà chúng ta bắt đầu những điều này, chúng ta sẽ thấy Chúa làm công việc Chúa dư dật và rõ ràng và thành công trong ơn của Chúa. Tôi muốn nói kết điều đó với cái chuyến đi của tôi vừa rồi để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vì khi tôi đi ở đây, rõ ràng là trong tình thương của hội thánh, cầu nguyện của tất cả anh chị em và rất nhiều sự hy sinh tài khoản ủng hộ của hội thánh nữa. Cho nên những hình ảnh này sẽ giúp cho có hai phần trong trong